Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 6, xoay sở lúc tuyệt vọng. Sáng sớm hôm ấy, lúc sương mù vẫn còn lãng đãng trên đồi nghĩa trang quân đội, toàn thể nội các và nhân viên văn phòng Tổng thống đã có mặt, nghi lễ đặt vòng hoa bắt đầu. Tổng thống Thiệu đích thân châm lửa vào một vạt dầu lớn để ngay trước đài tưởng niệm. Lửa bốc cháy sáng rực, át đi cả ánh bình minh lúc vừa hé rạng. Ban quân nhạc chầm chậm cử bài chiêu hồn tử sĩ. Mọi người chắp tay vái lạy, cầu xin hương hồn các chiến sĩ anh hùng phù hộ cho đất nước trong giờ phút hiểm nghèo này. Đó là ngày chiến sĩ trận vong mùng 3 tháng 11 1974. Kể từ tháng 8 năm đó, triển vọng dầu lửa bỗng nhiên trở nên lạc quan. Theo ước tính thì cuối năm 1975 cũng đã có 20 giàn khoan hoạt động. Sau khi được báo cáo về Hồng Chiến, khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10, tôi không nhớ rõ ngày, Tổng thống Thiệu bảo tôi cùng đi với ông ra thăm mỏ dầu. Trên chuyến trực thăng bay ra khơi, xa xa khi nhìn thấy ngọn lửa cháy sáng trên vòm trời từ những giàn khoan, vẻ mặt ông Thiệu có bề tươi lên, ông nhìn thật chăm chú, bao giờ thì mới thực sự có dầu? Ông hỏi. Tôi trả lời, theo Bộ Kinh tế ước tính dựa trên những thông tin của các hãng, muộn lắm là tới cuối 1977, trong lúc nhận được những tin tức bi đát liên tục, ngọn lửa nghi ngút từ ngoài khơi chắc cũng đã rọi vào tâm trí ông Tổng thống được một tia sáng. Tổng thống Nixon vừa từ chức, Quốc hội Mỹ đang cắt giảm viện trợ thật nhanh, chiến trường bắt đầu sôi động, nạn siêu lạm phát hoàn thành, bà đang hoành hành kinh tế khủng hoảng, mọi sự đều thiếu thốn. Trên giàn khoan, khi chuyên gia trình bày về khả năng sản xuất, ông Thiệu lắng nghe mọi chi tiết. Người chuyên gia kết luận rằng nếu có thêm sự khuyến khích thì hãng có thể tăng phương tiện để đào nhanh hơn. Khuyến khích làm sao? Ông nhìn tôi hỏi. Tôi trình bày rằng có thể xem xét lại hợp đồng rồi cho họ chia phần cao hơn hoặc nghiên cứu thế những khía cạnh thế má để cho họ ưu đãi hơn khi họ bắt đầu xuất cảng. Ông Thiệu đồng ý ngay. Được chứ, được chứ. Về tiết Dinh Độc Lập, ông chỉ thị đại tá Võ Văn Cầm, chánh văn phòng, liên lạc với cơ quan hữu trách để cho chuyển một thùng dầu thô về Sài Gòn trước tháng 11. Mùng 1 tháng 11 là ngày quốc khánh, tôi tưởng chắc ông muốn đốt để chiếu lên TV và nói chuyện với đồng bào về dầu lửa, hy vọng tác động và tinh thần đang sa sút. Nhưng không, khi văn phòng chính phủ thông báo chương trình nghi lễ của ngày chiến sĩ trận vong, tôi mới biết thùng dầu đầu tiên đã được đem lên nghĩa trang quân đội Biên Hòa để phúng viếng. Vì khả năng dầu hỏa rất tốt, Tổng thống Thiệu chỉ thị phải xả láng, xem xét để sử dụng nó và một cố gắng chung, tìm cách mua cho được tiếp liệu của quân đội, vì trong kho chỉ còn có 45 ngày đàn. Chỉ thị này cũng giống như điều ông nói với chúng tôi trong bữa ăn sáng ngày 20 tháng 3, 1975. Sự sống còn của một quốc gia đòi mình phải xả láng. Nhóm kinh tế tài chính bàn bạc vào đầu tháng 4 để thi hành quyết định này. Dốc hết dự trữ vàng bạc mua tiếp liệu, xem xét đầu tiên là việc sử dụng ngay cả dự trữ ngoại tệ còn lại của ngân hàng quốc gia, gồm số tiền đô la và vàng. Trong khi bàn việc mua tiếp liệu, cũng có ý kiến trong nội bộ chính phủ cho rằng, vì Việt Nam Cộng Hòa còn đang chờ đợi thêm viện trợ, không nên nói tới việc đem dự trữ và vàng ra mua đạn, sẽ ảnh hưởng vào tâm lý của quần chúng và đồng tiền sẽ mất giá. Lúc ấy, về mặt lý thuyết thì vẫn còn chờ khoảng 722 triệu viện trợ bổ sung, nhưng việc Tổng thống Ford xin thêm số tiền này thì cũng chỉ là một nghĩa cử trông cho đẹp, nhằm xoa dịu phía Việt Nam Cộng Hòa để cho ông Thiệu khỏi la lối lên, hoặc là làm chuyện gì có phương hại đến đồng minh. Về điểm này, chính ông Brent Scowcroft, phụ tá an ninh của Tổng thống Ford đã tiết lộ cho chúng tôi trong một cuộc họp phỏng vấn về sau này. Thực ra không một ai trong chúng tôi tin rằng sẽ xin quốc hội được khoản tiền này, tức là 722 triệu. Việc xin như vậy chỉ là một cách làm cho chúng tôi trông có vẻ như vẫn còn thật lòng về tất cả những cố gắng ấy. Chúng tôi chỉ quan tâm đến cách rút đi và giải kết mà thôi. Khi đồng minh tháo chạy, trang 293. Lúc đó thì Việt Nam Cộng Hòa cũng thấy điều ấy rồi, và càng rõ hơn khi đại sứ Trần Kim Phượng đã đánh điện từ Washington về để báo cáo tình hình bi đát. Tổng thống Ford đã lờ hẳn lời cầu cứu cuối cùng của miền Nam, lại còn mang ra một hạn chót gấp gáp là ngày 19 tháng 4 để quốc hội quyết định, và như vậy thì cũng như mở đường cho quốc hội bác đi mà thôi. Tổng thống Thiệu nhờ đại sứ Martin yểm trợ công tác cuối cùng, và ông đã không ngần ngại, đầu tiên là giúp chuyển vàng đi mua tiếp liệu. Nhưng khi bị lộ ra rồi, thì coi như là thất bại hoàn toàn đến việc sử dụng được dự trữ đô la, bàn định với đại sứ Martin một cách hết sức kín đáo. Ông cho rằng đây là một ý kiến hay và hứa sẽ suy nghĩ tìm cách giúp. Phải đợi tới 32 năm sau, 1975, chúng tôi mới biết được rằng, chính ngày ông nhận được chỉ thị của Ngoại trưởng Kissinger là phải cuốn gói ra đi cho nhanh, ông lại đánh điện về Washington hỏi xem thủ tục bán quân nhu ra ngoại quốc như thế nào. Hành động còn nước còn tát của ông đã được hỗ trợ bởi ông Robert Thompson, chuyên gia về du kích và là cố vấn cho chính phủ Hoa Kỳ về Việt Nam. Chỉ hai tháng trước khi sụp đổ, sau khi thăm chiến trường Việt Nam và tham khảo với đại sứ, ông Thompson đã báo cáo cho Tổng thống Ford, miền Nam đang sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, và nếu có được sự ủng hộ tối thiểu để khích lệ nhân dân họ và ngăn cản Hà Nội, giúp họ kiên trì dai dẳng đủ lâu, thì sẽ đi tới chỗ chấm dứt được sự can dự của Hoa Kỳ. Thế nhưng, nếu không được sự yểm trợ, miền Nam sẽ sụp đổ trước sự hổ thẹn muôn đời của Hoa Kỳ. Ngày 17 tháng 4 1975, tức là chỉ còn sắp xỉ 2 tuần nữa trước khi miền Nam sụp đổ, ông Martin chỉ thị Danny Elliman, tham vụ kinh tế, đánh điện về cho ông Malcolm Pulley tại Hội đồng An ninh Quốc gia, Tòa Bạch Ốc Công điện Sài Gòn. 0709 có ký, Martin được in lại trong phụ lục C, tác giả trình bày lại và dùng Pulley để độc giả theo dõi. Ngày 17 tháng 4 1975, chuyển qua đường dây của Martin, người nhận, Malcolm Butler, Hội đồng An ninh Quốc gia Washington DC, vấn đề khả năng mua đạn dược. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dường như đang cân nhắc việc dùng dự trữ ngoại tệ của mình để mua đạn dược. Xin ông cho biết, cần phải làm những gì cho thủ tục bán quân nhu ra ngoại quốc? Phải cần bao lâu để có thể bắt đầu chuyên chở số quân nhu này? Loại tín dụng nào có thể sắp xếp được để tài trợ? Làm thế nào chúng tôi có thể bắt đầu tiến hành cho nhanh nếu có quyết định của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa? Thủ tục bán quân nhu ra ngoại quốc tại Mỹ rất chặt chẽ, rườm rà, nhất là trong thời còn chiến tranh lạnh. Vận chuyển tiếp liệu lại là vấn đề khác. Nếu muốn có cho nhanh thì phải gửi bằng máy bay, nhưng phí tổn chuyên chở lại quá đắt vì giá xăng tăng vọt lên từ 2 barrel lên tới 12 barrel. Chỉ nội trong 3 tháng cuối năm 1973, nơi đây xin ghi chú thêm là vào năm 2008, giá có lúc lên tới 147 barrel. Trước 1973, chỉ số vận chuyển từ Mỹ sang Việt Nam bằng máy bay và tàu thủy là 10 trên 1. Một tấn hàng gửi bằng tàu thủy phí tổn là 100 đồng và bằng máy bay là 1.000 đồng. Vào cuối năm 1974, theo tướng John Murray, thì chỉ số này đã lên 44 trên 1. Ngoài ra, nếu mua được thì lại còn phải sắp xếp xem có ngân hàng lớn nào bằng lòng cho vay để có tín dụng mà thanh toán. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng như bất cứ chính phủ nào khác không thể nào đi gom góp ngay trong vài ngày tất cả tài khoản gửi rải rác ở các ngân hàng, tại những trung tâm tài chánh quốc tế để chi trả ngay được. Nhưng tương đối mà nói, việc dùng dự trữ ngoại tệ để mua tiếp liệu là việc có thể làm nhanh nhất trong tất cả những biện pháp khác. Đại sứ Martin đi vòng để tránh trở ngại. Ngoài vấn đề hoàn toàn kỹ thuật là thủ tục rườm rà và mất thời gian để vận chuyển, còn có những khó khăn khác, đó là ba trở ngại lớn: thái độ tiêu cực của chính Bộ trưởng Quốc phòng, tinh thần của Quốc hội Hoa Kỳ và lập trường của Bộ Ngoại giao. Tình hình chiến trường thì lại gấp rút vì ngày 17 tháng 4, thì tuyến Xuân Lộc đã bị bỏ ngỏ. Ông Martin vẫn kiên trì tìm cách đi vòng để tránh trở ngại. Điện 0709 đã viết tiếp: thay vì đi qua ngã quân sự, tôi muốn yêu cầu ông gặp ông Glenn Oranger để tham khảo ý kiến cho ông Eric von Marquardt. Tôi hy vọng rằng chính ông ta hoặc nhân viên của ông ta sẽ có thể cung cấp cho ông những thẩm định sơ khởi hữu ích về vấn đề này và về việc làm sao để có thể vượt qua những trở ngại. Ông Martin đã không muốn đi qua ngã quân sự vì biết rằng nếu ông đi qua ngã này thì phải chuyển yêu cầu qua tướng Homer Smith, chỉ huy trưởng phòng tùy viên quân sự Hoa Kỳ đặt tại Tân Sơn Nhất. Rồi ông này mới chuyển về Bộ Quốc phòng theo hệ thống quân giai tới Bộ trưởng Quốc phòng Sam Schlesinger. Ông Martin đã quá rõ về thái độ phủi tay của ông Schlesinger, và ngày 2 tháng 4 sau khi Đà Nẵng đã thất thủ rồi mà ông vẫn còn tuyên bố rằng tại miền Nam tương đối ít có đánh nhau lớn, mục đích là để giảm tầm quan trọng của cường độ chiến trường. Tại sao phải làm như vậy? Đó là vì để né cho Mỹ cái trách nhiệm phải yểm trợ miền Nam. Trước khi tướng Fred Guisen đi Sài Gòn để xem xét tình hình, ông còn dặn Fred nên thận trọng, đừng hứa hẹn quá nhiều, đừng để mình bị vướng vào cái quan niệm rằng mình sẽ đảo ngược được ngọn triều nước đang xuống gần hết rồi. Còn ông Erich von Marquardt tuy là dưới quyền của Schlesinger nhưng có nhiều thiện cảm với miền Nam nên Martin muốn thăm dò riêng ý kiến của ông này. Khó khăn thứ hai là lập trường chống đối của Quốc hội Hoa Kỳ. Liệu Quốc hội có thuận hay sẽ chống lại yêu cầu của Việt Nam Cộng Hòa để giữ thể diện cho Tổng thống, Thủ tướng? Ông Martin nói đây chỉ là ý kiến của cấp dưới và cũng chưa dứt khoát để nếu có trục trặc thì vẫn giữ được thể diện. Thông điệp lại viết tiếp, thẩm định của các ông như thế nào về phản ứng của Quốc hội đối với việc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dùng dự trữ ngoại tệ riêng của mình để mua đạn dược? Bàn cãi từ phía nội bộ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở cấp thấp hơn, cho rằng nếu miền Nam tỏ ra sẵn sàng hy sinh hết tất cả, thì phản ứng của Quốc hội sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cũng có những người khác đặt câu hỏi về quan niệm này và còn cho rằng như vậy là thiệt thòi, cứ nên chờ đợi cho đến khi Quốc hội quyết định về khoảng 722 triệu quân viện xem thế nào đã. Trở ngại cuối cùng và lớn nhất là Bộ Ngoại giao. Cùng ngày hôm ấy, 17 tháng 4, Bộ trưởng Kissinger đã đánh điện cho Đại sứ Martin thúc giục phải dẹp tiệm đi ngay, chỉ thị là phải ra đi cho lẹ và ngay lập tức. Cho nên ông Martin gửi điện thẳng về Tòa Bạch Ốc chứ không phải là về Bộ Ngoại giao. Thật cảm động, đang khi Washington ngoảnh mặt đi rồi mà một mình ông đại sứ vẫn còn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn vào quân dân miền Nam một cách luyến tiếc. Như vậy, vào những ngày cuối cùng, Việt Nam Cộng Hòa đã có hai đồng minh Hoa Kỳ, một ở Washington và một ở Sài Gòn. Ván bài cuối cùng. Như đã ghi trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, ngày 14 tháng 4, Tổng thống Thiệu đưa cho chúng tôi xem một công điện do Ngoại trưởng Vương Văn Bắc đánh từ London về, báo cáo lạc quan về kết quả của chuyến đi, tất cả đặc biệt là vua Khalid đã cho tôi những bảo đảm vững chắc về việc sẽ tiếp tục yểm trợ và viện trợ kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nay, chúng tôi có thêm được tài liệu về chuyến đi của ông Bắc. Tài liệu này cho thấy ước tính về tiêu thụ xăng nhớt của lãnh vực tư tại miền Nam lúc ấy là 32.000 thùng dầu, tức là barrel một ngày. Nhu cầu quân sự cũng bằng khoảng này. Xăng nhớt được nhập từ những nhà máy lọc dầu ở Singapore và Indonesia. Trọng lượng dầu thô dùng để lọc và cung cấp cho miền Nam thì tới 45%. Đến từ Suez, mỗi năm miền Nam chi tiêu về xăng nhớt là 300 triệu. Bởi vậy, một trong những yêu cầu cấp thiết là Suez tiếp tục giúp miền Nam về nhu cầu này. Tuy nhiên, Washington cũng chỉ có thái độ thờ ơ về sứ mệnh của ông Bắc. Trong một điện tín của đại sứ Mỹ ở Suez là ông Sam Askin đánh đi từ thủ đô Jeddah về cho Ngoại trưởng Kissinger vào ngày 12 tháng 4 có nói đến việc ông có thể hỗ trợ cho ông Bắc, nhưng ông phàn nàn, tôi chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào của Bộ để yểm trợ cho ông Bắc. Nhiều lần tôi đã trình bày lập trường mạnh đối với vấn đề này là giúp miền Nam, những vấn đề mà tôi coi là phù hợp với chính sách của Hoa Kỳ, nhưng tôi luôn được thông báo là phải ngưng lại. Đặt vấn đề, Washington cứ e ngại là chuyến đi của ông Bắc sẽ bị lộ ra. Ông Askin viết tiếp, nếu ông Ngoại trưởng sợ chuyện này lộ ra, thì phần tôi là chẳng thấy điều gì ta đề nghị hay hành động mà có thể bị phản đối. Chỉ trừ là ngay chính việc ta cố gắng cứu vớt Sài Gòn và nhân dân miền Nam, thì bây giờ đã bị coi là vô đạo đức rồi. Ta có thể suy luận ra chắc phải có tín hiệu gì về thái độ phủi tay tại Washington nên ông đại sứ Mỹ ở Seoul mới nói một câu nặng nề như vậy. Lúc ấy thì ở Sài Gòn, Tổng thống Thiệu không biết gì về mật điện này, nhưng khi biết là Ngoại trưởng Bắc đã được gặp người kế vị, vua Faisal, và thành công thì ông có chút ít hy vọng. Ông Bắc yêu cầu cho phép ông ghé Washington 2 ngày để thẩm định tình hình trước khi trở về Sài Gòn. Ông Thiệu nói tôi nên tiếp tay với ông Bắc và làm việc tại Washington và đem ra đề nghị vay tiền thay vì viện trợ. Nguyên thủy kế hoạch vay tiền của Mỹ là do chính bản thân chúng tôi đề nghị ông xem xét. Vào mùa hè 1974, khi liên hệ giữa Sài Gòn và Washington ngày một bi đát, Tổng thống Thiệu bàn với Đại sứ Martin về việc yêu cầu Quốc hội cấp một ngân khoản cuối cùng cho miền Nam. Nhưng cũng khó mà thành công, nên chúng tôi đề nghị và ông chấp thuận cho nghiên cứu một giải pháp phòng hờ, đó là một khoản vay viện trợ như là một ân huệ cuối cùng của Hoa Kỳ đối với đồng minh. Bây giờ, vì Tổng thống Ford mang ra một hạn chót là ngày 19 tháng 4 để Quốc hội phải quyết định có hay không viện trợ miền Nam nữa, Tổng thống Thiệu muốn hoãn lại quyết định này vì chắc chắn là Quốc hội sẽ bỏ phiếu chống. Làm sao mà hoãn? Chỉ còn cách mang ra đề nghị vay viện trợ một đề nghị khác cho Quốc hội, xem xét thay vì bỏ phiếu chống. Kế hoạch vay viện trợ là con đường duy nhất lúc ấy, lại có thêm đồng minh là quốc vương xoay yểm trợ. Trước lúc chúng tôi lên đường, một bức thư cho Tổng thống Ford được soạn thảo sẵn và để trên bàn Tổng thống Thiệu. Ông dặn là tại Washington, nếu thấy có triển vọng tốt về việc này thì điện ngay về để ông ký và đưa cho Đại sứ Martin. Lời lẽ thấm thiết, bức thư có câu: tôi trân trọng thỉnh cầu ngài kêu gọi Quốc hội cho Việt Nam Cộng Hòa vay dài hạn 3 tỷ đô la, chia làm 3 năm, lãi suất do Quốc hội định, và xin triển hạn 10 năm trước khi trả vốn và lời. Tài nguyên dầu lửa và canh nông của Việt Nam Cộng Hòa sẽ được dùng làm của thế chân cho món nợ này. Đây là một hành động cuối cùng của chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ của Hoa Kỳ với tư cách là một đồng minh. Để giúp thi hành công tác, Tổng thống Thiệu nhờ Đại sứ Martin yểm trợ chuyến đi của chúng tôi. Ông liền đánh điện về cho Ngoại trưởng. Công điện ngày 15 tháng 4, tôi báo cáo đến Ngoại trưởng biết rằng ông Thiệu đề nghị nếu việc xin thêm 722 triệu quân viện có thể bị Quốc hội bác bỏ, ta nên tìm cách hoãn ngày bỏ phiếu lại. Mặc dầu ông Thiệu không muốn nói ra, nhưng rõ ràng rằng cả ông ta lẫn tất cả mọi người khác đều không biết rồi sự việc sẽ ra sao nếu Quốc hội bỏ phiếu chống. Sau đó ông đã đề nghị thẳng số tiền Việt Nam Cộng Hòa xin vay trong mật điện số 0709 ngày 17 tháng 4. Trong một thông điệp khác cũng qua đường dây này, Đại sứ đã nêu lên ý kiến về việc Việt Nam Cộng Hòa xin vay một khoản tiền 5 tỷ như một giải pháp để tránh sự bế tắc hiện tại của Quốc hội về việc cấp thêm quân viện. Tại sao Việt Nam Cộng Hòa chỉ muốn vay có 3 tỷ mà ông Ellerman, nhân danh ông Martin, lại nói là 5 tỷ? Sau này khi thăm viếng cựu đại sứ Martin lúc về hưu, tôi có hỏi về chuyện này và ông trả lời. Với Quốc hội Mỹ, nếu muốn 3 tỷ thì phải xin 5 tỷ. Rồi thêm, chính phủ miền Nam toan tính như vậy là đúng, vì vào lúc đó nó thực tế hơn là yêu cầu cấp phát thêm quân viện. Báo cáo về việc Tổng trưởng kế hoạch đi vay. Ngay từ khi nhận được chỉ thị của Tổng thống Thiệu để đi công tác, tôi đã tỏ vẻ dè dặt với ông Martin về Bộ Ngoại giao Mỹ và nói tôi còn phải tham khảo ý kiến của người bạn là tiến sĩ Warren Nutter, cựu phụ tá quốc phòng, ông thầy cũ của chúng tôi tại Đại học Virginia, là người có nhiều ảnh hưởng trong đảng Cộng Hòa. Cho tới trên 30 năm sau, chúng tôi mới biết được những gì đã xảy ra đằng sau chuyến công tác này. Chính Đại sứ Martin đã chỉ thị cho tham vụ Ellerman viết cho ông Putle ở tòa Bạch Ốc rằng điều quan trọng hơn cả là đừng cho Bộ Ngoại giao và cơ quan USAID biết về việc Việt Nam Cộng Hòa xin vay tiền, và dặn Putle là nên tìm ông Nguyễn Tiến Hưng vì có thể ông Hưng sẽ đặt vấn đề này với Bộ Ngoại giao và cơ quan USAID trước. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Tổng trưởng kế hoạch, đã rời Sài Gòn để đi Washington lo việc vận động về viện trợ nói chung để thúc đẩy ý kiến xin vay tiền nói riêng, một ý kiến hầu như do chỉ mình ông ta về phía Việt Nam Cộng Hòa. Có thể là ông ta sẽ bắt đầu đưa ra đề nghị này với Bộ Ngoại giao và cơ quan USAID trước. Ông ta hành động như vậy là vì tin tưởng rằng nhân dân Hoa Kỳ sẽ rất sẵn sàng chấp nhận. Chúng tôi coi đây là một giải pháp cuối cùng mới phải dùng đến, và việc xúc tiến còn tùy theo những tính toán về phản ứng của Quốc hội. Ông có thể tìm gặp ông Hưng và cho ông ấy biết rằng chính ông và ông Cooper cũng đang làm việc về vấn đề này. Nhưng ông ta phải tôn trọng những suy luận của chúng ta về việc đánh giá phản ứng của Quốc hội. Trân trọng, Martin. Chúng tôi tin tưởng kế hoạch đi vay là khả thi. Đề cập tới vấn đề này, trong cùng một công điện, Martin đã tính toán sòng phẳng và đề nghị. Chúng tôi tính toán sơ sơ với lãi suất 3%, 10 năm ân hạn, 25 năm cho thời gian hoàn trả thì thấy rằng có thể khả thi được. Chúng tôi đã yêu cầu ông Cooper nghiên cứu về vấn đề này. Xin ông vui lòng hỏi xem tiến bộ ra sao, và điều quan trọng hơn cả là đừng cho Bộ Ngoại giao cũng như cơ quan USAID viện trợ Mỹ biết. Tòa Bạch Ốc phản ứng sẽ là thảm bại cho ông Hưng. Tòa Bạch Ốc đã phản ứng như thế nào về vay viện trợ? Sau đây là câu trả lời. Tòa Bạch Ốc gửi Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, Sài Gòn Mật, qua ngã SRF White House, gửi tới Danny Ellerman, tham vụ kinh tế Sài Gòn, người gửi Malcolm Butler, Hội đồng An ninh Quốc gia, về vấn đề vàng, mua đạn dược và vay tiền. Khoản vay là 5 tỷ. Các ông Cooper và Stearman đã bàn định vấn đề này ngày hôm qua, và tôi đã nói chuyện với cả hai ông này vào ngày hôm nay. Ý kiến chung là chúng ta không có cách nào làm được việc này trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi chưa đọc những công điện mới tới nên chưa có những chi tiết, nhưng nếu Việc vay mượn đòi hỏi quốc hội về chuẩn y thì thật là khó, ít nhất là cho tới khi tình hình được ổn định. Lúc ấy Hoa Kỳ chỉ còn lo tháo gỡ, không muốn phiền lụy gì thêm nữa. Tôi bàn công việc với tiến sĩ Warren Nutter, cựu phụ tá quốc phòng. Ông cố vấn cho tôi rằng khỏi phải tiếp xúc với phía hành pháp nữa vì họ đã phủi tay hết rồi. Bởi vậy tôi lảng tránh và tiếp tục hoạt động một mình. Ông Butler viết tiếp, tôi chưa gặp được ông Hưng, nhưng sẽ tiếp tục tìm ông ấy. Tôi đồng ý rằng nếu ông ta cứ tự mình tranh đấu cho khoản vay này, thì sẽ là thảm bại cho ông ta. Như vậy là chúng tôi đã đi trật đường rầy hay chăng? Trong thực tế, vì nghe lời cố vấn của ông thầy, thay vì gặp các quan chức bên hành pháp, tôi đi tìm gặp vị tuyên úy, Thượng viện Hoa Kỳ là mục sư Edward Elson, một người rất có uy tín. Sáng nào ông cũng là người cất giọng đầu tiên để cầu nguyện chung với Thượng viện trước khi khai mạc. Ông là chỗ thân tình từ lâu. Tôi nhờ ông cố gắng thuyết phục các nghị sĩ cứu xét một khoản vay thay vì bỏ phiếu không. Ông Elson hứa sẽ cố gắng, nhưng cho hay là có thể là đã quá muộn. Và đã muộn thật, khi tạm biệt Tổng thống Thiệu tại Dinh Độc Lập để đi Mỹ ngày 15 tháng 4, tôi thấy ông có vẻ đăm chiêu, lo lắng, nhưng không có dấu hiệu gì là tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng chắc cũng còn thời gian để hoạt động, bởi vậy còn nước còn tát. Thế nhưng bây giờ thì một giọt nước cũng chẳng còn. Sáng ngày 18 tháng 4, 1975, các hãng thông tấn loan tin Ủy ban Quốc phòng Thượng viện vừa bỏ phiếu chống việc tăng quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa. Ủy ban Ngoại giao quốc tế cũng vừa chấp thuận việc cho quyền Tổng thống Ford dùng quân lực Hoa Kỳ để di tản người Mỹ ra khỏi Việt Nam. Đây là một thời điểm mà đối với chúng tôi thật là khó quên. Thứ Sáu ngày 18 tháng 4, 1975, ngày mai cuối tuần, Tòa Bạch Ốc còn phải sửa soạn những thủ tục cuối cùng cho chuyến đi New Zealand của Tổng thống Ford. Vào ngày thứ Tư 23 tháng 4, hôm ấy ông Ford thủng thẳng bước vào giảng đường của Đại học Tulane, rồi dõng dạc tuyên bố, đối với Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam được kết thúc, nước Mỹ có thể lấy lại niềm hãnh diện đã có trước chiến tranh Việt Nam, nhưng niềm hãnh diện ấy sẽ chẳng có thể đạt được bằng cách tham dự trở lại cuộc chiến, riêng đối với Mỹ thì nó đã chấm dứt. Lúc hạ màn đã có thể khác, nếu những toan tính cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa và sự yểm trợ của Đại sứ Martin được Washington đồng ý thì kết cục đã như thế nào? Theo như Đại sứ Martin, nếu có tiếp liệu và nếu Washington đã không lộ diện quá rõ ràng là bỏ rơi miền Nam rồi, thì lúc đó Việt Nam Cộng Hòa còn có thể cầm cự được thêm ít lâu, chắc chắn rằng cũng không lâu, nhưng vẫn còn có chút khả năng để điều đình một giải pháp chính trị. Ông Martin cho rằng theo giải pháp chính trị mà ông và Đại sứ Merillon vận động lúc đó, sự chuyển tiếp chắc sẽ có bề ôn hòa hơn và khả năng cao là không có các trại học tập cải tạo tiếp theo sau. Một cuộc chiến lâu dài tất phải kết thúc, nhưng nó đã có thể kết thúc một cách bớt đau thương hơn như đã xảy ra. Ông Martin cứ nhất quyết rằng, cho tới ngày 27 tháng 4, 1975, Bắc Việt vẫn còn đồng ý điều đình một giải pháp chính trị và chỉ đổi ý vào đêm hôm ấy. Sau này, ông đã trình bày lại với Quốc hội Mỹ cũng y như thế. Sự việc này cũng như chính Ngoại trưởng Henry Kissinger khẳng định trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 5, 1975, tại sao Bắc Việt lại đổi ý đêm 27 tháng 4 để chỉ dùng giải pháp quân sự là tiến vào Sài Gòn bằng xe tăng. Liệu lời tuyên bố của Tổng thống Ford vào ngày 23 tháng 4 có ảnh hưởng gì tới sự kiện này hay không? Ta phải đợi thêm những giải mật mới để có câu trả lời dứt khoát.